Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA từ thủ đô Washington thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2024.
America was at war in Vietnam. At that point, the longest war in America.
Tổng thống Joe Biden nhắc đến việc Mỹ và Việt Nam trở thành đối tác chiến lược toàn diện như một thành tựu trong sự nghiệp của ông trong bài phát biểu cuối cùng của người đứng đầu Nhà Trắng tại Liên Hợp Quốc khi ông đã rút lui khỏi cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ.
Linh Đan sẽ có bài tường trình về Tổng thống Biden nói về Việt Nam trong bài phát biểu cuối cùng ở Liên Hiệp Quốc. Và
Việt Nam nằm trong nhóm 4 quốc gia đứng đầu thế giới về tinh thần sẵn sàng ứng phó với thiên tai theo kết quả một cuộc thăm dò toàn cầu có tên là Thăm dò Nguy cơ Thế giới năm 2023 được Lloyd Register Foundation, tổ chức chuyên về tăng cường sức chống chịu trước thiên tai có trụ sở ở London, công bố hôm 15 tháng 8.
Ngọc Lễ sẽ tường trình về người Việt Nam nằm trong số nhóm đứng đầu thế giới về sự chủ động ứng phó với thiên tai. Đó là các nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Joe Biden nhắc đến việc Mỹ và Việt Nam trở thành đối tác chiến lược toàn diện như một thành tựu trong sự nghiệp của ông trong bài phát biểu cuối cùng của người đứng đầu Nhà Trắng tại Liên Hợp Quốc khi ông đã rút lui khỏi cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ. Tổng thống Biden thăm Việt Nam vào tháng 9 năm ngoái và cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc đó nâng cấp hai nước vốn là cựu thù trong chiến tranh Việt Nam lên tầm đối tác cao nhất mà Hà Nội đã có với Trung Quốc và Nga, vốn là hai đối thủ lớn nhất mà Washington muốn kiềm chế. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 24 tháng 9, mà ông Biden nói là lần cuối cùng của tôi, Tổng thống Mỹ nói về những bất ổn trên thế giới gồm cả chiến tranh Việt Nam kể từ khi ông bắt đầu sự nghiệp thượng nghị sĩ Mỹ năm ông 29 tuổi vào năm 1972.
America was at war in Vietnam. At that point,
Hoa Kỳ đang tham chiến ở Việt Nam và tại thời điểm đó là cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
The longest war in America's history.
Ông Biden nói, nhắc đến Việt Nam ngay trong phần đầu của bài phát biểu dài khoảng 15 phút. Sau khi nói rằng chúng ta đã chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, Tổng thống Biden nhắc đến mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam hiện nay. Ông Biden nói trước hàng trăm nhà lãnh đạo thế giới.
Năm ngoái tại Hà Nội tôi đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam và chúng tôi đã nâng quan hệ đối tác của mình lên mức cao nhất. Đó là những minh chứng cho sức bền bỉ của tinh thần con người và khả năng hòa giải rằng ngày nay Hoa Kỳ và Việt Nam là đối tác và bạn bè. Và đó là bằng chứng cho thấy ngay cả từ những nỗi kinh hoàng của chiến tranh vẫn có một con đường phía trước.
Sau đó ông Biden nhắc nhở rằng mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp hơn. Người đứng đầu Nhà Trắng đề cập đến sự hàn gắn quan hệ giữa hai cựu thù để trở thành những đối tác chiến lược tin cậy lẫn nhau giữa Mỹ và Việt Nam trong bối cảnh có các cuộc xung đột lớn đang diễn ra trên thế giới. Ông Biden nhắc tới các cuộc chiến tranh hiện tại ở Ukraine, Gaza hay Sudan và nguy cơ xung đột lớn ở Biển Đông. Với chỉ 4 tháng nữa là hết nhiệm kỳ, ông Biden đã kêu gọi ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga và kêu gọi giải pháp ngoại giao cho tình hình thù địch gia tăng ở Trung Đông. Đây không phải là lần đầu tiên ông Biden nhắc đến hình mẫu quan hệ Mỹ-Việt trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hợp Quốc. Cũng tại kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm ngoái diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi ông Biden thăm Hà Nội, người đứng đầu Nhà Trắng đã ca ngợi việc Mỹ và Việt Nam thiết lập quan hệ ở mức cao nhất là hình mẫu của việc kẻ thù trở thành đối tác. Khi hai nước thiết lập quan hệ cao nhất vào ngày 11 tháng 9 năm 2023, các nhà lãnh đạo hai bên đã đưa ra phương châm 16 chữ là khép lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng hướng tới tương lai. Châm ngôn này đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam nhắc lại trong một bài phát biểu tại Đại học Columbia hôm 23 tháng 9. Trong đó ông Lâm, người trở thành nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đầu tiên được mời làm diễn giả tại trường Đại học Mỹ, nói rằng
dẫu chúng ta đã đạt được những bước tiến lớn trong quan hệ, Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn còn một số khác biệt về quan điểm nhất định về vấn đề quyền của con người trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và tôn giáo. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đã chọn đối thoại thay cho đối đầu.
Trước các sinh viên Mỹ và quốc tế, ông Lâm nêu bật thiện chí hợp tác là nền tảng để đưa Việt Nam và Hoa Kỳ từ cựu thù thành đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh trong số nhiều mặt khác.
Tôi tin tưởng rằng với cách tiếp cận và đề cao đoàn kết quốc tế, hướng về tương lai cũng như câu chuyện thành công của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, thế giới sẽ biến những điều không thể thành có thể.
Trước đó vào chiều ngày 22 tháng 9 tại New York, ông Lâm đã dự lễ kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện và hướng đến kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước cử tọa với sự có mặt của Thượng nghị sĩ Dan Sullivan cùng cựu Ngoại trưởng John Kerry, ông Lâm đã điểm lại lịch sử quan hệ Việt-Mỹ, gọi đó là quá trình hiếm có và là hình mẫu trong quan hệ quốc tế về hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh, theo tuổi trẻ. Trong ngày làm việc cuối cùng ở New York, ông Biden gặp ông Lâm bên lề tại Liên Hợp Quốc vào chiều ngày 25 tháng 9. Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, nơi Washington đang mở rộng sự hợp tác với các đồng minh và đối tác để kiềm chế sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở khu vực và trên thế giới. Dù Việt Nam vẫn tiếp tục quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và Nga theo chính sách ngoại giao đa phương hóa và 4.0, Hà Nội vẫn được chính quyền Biden chọn vào danh sách các đối tác hàng đầu trong khu vực của Mỹ trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương năm 2022. Việt Nam cũng đã được nhắc đến trong hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời năm 2021 của Mỹ. Hoa Kỳ cũng chọn Việt Nam là một điểm đến để friendshoring, tức là chuyển sản xuất đến các quốc gia hữu hảo để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trích dẫn lời của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, ông Biden nói trong bài phát biểu của mình tại Liên Hợp Quốc hôm 25 tháng 9 rằng mọi thứ dường như luôn bất khả cho đến khi nó trở thành hiện thực, và kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo thế giới cùng nhau hợp tác để không có gì nằm ngoài khả năng của chúng ta. The Voice of America,
VOA. Người Việt Nam nằm trong nhóm đứng đầu thế giới về sự chủ động ứng phó với thiên tai, theo kết quả một cuộc khảo sát mới đây. Nhưng người dân miền Trung có sự cảnh giác và sự chuẩn bị tốt hơn người dân miền Bắc, theo tìm hiểu của VOA. Các tỉnh miền Bắc Việt Nam vừa trải qua đợt mưa lũ nặng nề nối sau cơn bão Yagi đổ bộ hôm 7 tháng 9. Đợt bão lũ này đã khiến cho hơn 350 người chết, hơn 230.000 căn nhà bị hư hại, với thiệt hại đến 50.000 tỷ đồng, tương đương với 2 tỷ đô la Mỹ, theo thống kê của chính phủ Việt Nam được báo chí trong nước dẫn lại. Cơn bão Yagi mà Việt Nam đánh dấu là bão số 3 vừa tan ở miền Bắc thì đến lượt các tỉnh miền Trung đối mặt với cơn bão số 4, vốn dự kiến sẽ đổ bộ vào các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị vào chiều ngày 19 tháng 9. Việt Nam nằm trong nhóm 4 quốc gia đứng đầu thế giới về tinh thần sẵn sàng ứng phó với thiên tai, theo kết quả một cuộc thăm dò toàn cầu có tên là Thăm dò Nguy cơ Thế giới năm 2023 được Lloyd Register Foundation, tổ chức chuyên về tăng cường sức chống chịu trước thiên tai có trụ sở ở London, công bố hôm 15 tháng 8. Theo đó, 83% người được vấn ý ở Việt Nam cho biết gia đình họ có sẵn kế hoạch ứng phó nếu thiên tai xảy đến, chỉ đứng sau Philippines với 84%, nhưng xếp trước Campuchia và Thái Lan với tỷ lệ lần lượt là 82% và 67%. Câu hỏi được đưa ra để thăm dò là họ có thể làm gì để bảo vệ gia đình, cũng như có kế hoạch ứng phó hay không trong trường hợp xảy ra thiên tai. VOA đã tìm đến người dân miền Trung và miền Bắc để hỏi về sự chuẩn bị của họ trước thiên tai, nhất là trước những trận bão lũ vừa xảy ra. Từ xóm Xuân Đào, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Kim Thông, cựu chiến binh 62 tuổi, hiện sinh sống bằng nghề làm nông cùng với vợ con, kể với VOA rằng toàn bộ xóm làng của ông đã bị ngập lụt, trong khi toàn bộ lúa và hoa màu đã bị hỏng hết trong đợt bão lũ vừa qua. Về thiệt hại của bản thân, ông Thông cho biết lúa của nhà ông đang trổ đồng đồng, cùng ngô cũng đang trổ bông, đều mất trắng. Tới mùa gặt là không còn gì để thu hoạch nữa, ông nói. Ngoài ra trong nhà ông cũng có tích trữ thóc lúa của các vụ trước, nhưng do nước lũ tràn vào quá nhanh trong đêm nên gia đình không dọn kịp, chỉ chạy được một ít. Ông ước tính thiệt hại mùa màng tầm 20 triệu đồng, còn số thóc trong nhà bị mất tầm chục triệu. Tổng cộng ông bị thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.
tới đây thì không biết thế nào thì cũng phải đi làm thuê làm mướn để tìm mọi cách để sinh nhai thôi.
Ông cho biết số lương thực nhà ông còn giữ lại được đủ để ăn được vài ba tháng nữa. Sau khi lũ xuống, gia đình ông bắt đầu dọn bờ bãi, mua giống về để trồng lại. Theo lời người cựu chiến binh này thì bà con vùng lũ Thái Nguyên đã nhận được sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của đồng bào từ mọi miền đất nước đã đem nhu yếu phẩm ra hỗ trợ. Bây giờ cần tiền để chi tiêu cho cuộc sống sắp tới cũng như mua hạt giống để gieo trồng lại, ông nói. Lúc này các hộ nghèo và các vùng bị nạn đang được sự hỗ trợ của chính quyền, còn những hộ nào có khả năng trụ được thì chính quyền sẽ hỗ trợ đợt sau.
Chính quyền vẫn là bây giờ là vẫn đang coi như là vận động tất cả bộ đội, công an, rồi các ban ngành cùng hỗ trợ để khắc phục những cái hậu quả mà do cơn bão số 3 gây ra.
Ông đánh giá sự ứng phó của chính quyền các cấp, từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã là rất hiệu quả. Họ sơ tán hết trẻ em và người già ra nơi an toàn rất kịp thời, ông cho biết. Khi được hỏi về sự chuẩn bị trước thiên tai, ông nói trước bão lũ, ông thực sự chỉ biết là bão Yagi rất mạnh, đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ.
Coi như là cũng nghe rồi thì thông tin dự báo thời tiết trên Đài Tiếng Nói Việt Nam rồi thì trên vô tuyến truyền hình. Các thứ thấy là cũng thấy báo rồi thì các thứ, nhưng mà nói chung là sự mà chuẩn bị đối phó thì thực sự nói là cũng chưa chuẩn bị được chu đáo.
Theo giải thích của ông thì sự chủ quan này một phần cũng do không ai ngờ thiên tai lớn đến vậy.
Các cụ có tuổi cao bảo là hàng trăm năm nay mới có một cái trận lụt dữ dội như thế này, cho nên là thực sự nói là nó tàn phá ghê gớm quá, chứ còn là mọi lần ấy gọi là lụt nhưng mà nó chỉ là nước sông nó dâng lên cao, cùng lắm thì vào một số các cánh đồng trũng một ngày xong rồi rút ra ngay.
Lần này mưa như trút nước 3-4 ngày liên tục khiến nước sông dâng cao, gây lũ lụt nhấn chìm cả thành phố Thái Nguyên, ông nói thêm. Ông Thông nói trận lụt lần này sẽ là bài học nhớ đời đối với bản thân ông và gia đình.
Coi như là đây là một cái bài học để rút ra kinh nghiệm cho những năm sau. Mình làm thế nào mình phòng tránh cho nó cho nó đảm bảo. Chứ bây giờ đúng thực tế mà nói là nếu mà nói cho cùng ý, mà chủ quan cũng phải, mà không chủ quan không phải, bởi vì không gặp trường hợp nó như thế này bao giờ.
Từ thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Huy, 45 tuổi, kể với VOA về kinh nghiệm chống bão của gia đình ông nói riêng và người dân miền Trung nói chung. Ông nói ông nghe tin bão số 4 sắp vào, nhưng tâm lý cũng bình thường, không có gì phải lo lắm vì đã quen rồi.
Thì nói chung cái tâm lý ở ngoài miền Trung á, đa số là người ta nghe bảo thì người ta cũng nghe vậy thôi. Rồi người ta giống như nhà cửa thì người ta cũng đi tới lui kiểm tra, người ta gia cố. Nhưng mà người ta cũng bình thường à, chứ người ta không có lo lắng gì hết á.
Ông Huy cho biết người dân miền Trung khi chuẩn bị vô mùa mưa bão tầm tháng 9, tháng 10 thì người ta đã đi kiểm tra nhà cửa, dằn chống hết rồi. Theo lời ông thì do miền Trung là vùng chịu nhiều thiên tai, nên người dân ở đây có tâm lý ăn chắc mặc bền, làm gì cũng chắc chắn và trong đầu luôn tính đến bão lũ. Khi xây nhà thì họ xây rất là kiên cố, chứ không phải như người dân miền Tây, cất nhà lá cho mát là được rồi. Ông diễn giải và cho biết nhà cửa miền Trung thì mái tôn lúc nào cũng có dây kẽm chằng ngang, còn nhà nào có tiền hơn thì nẹp thanh sắt bự. Khi bão đến thì người dân sẽ lấy bao cát dằn lên mái tôn, nhưng làm vậy thì sao bão nhiều gia đình để bao cát trên đó luôn, không đem xuống vì nặng quá. Bao cát để trên mái lâu ngày sẽ mọc cây, gây động nước khiến mái nhà bị mục, ông cho biết. Ngoài ra mái nhà có thể gia cố thêm nữa bằng cách dùng sắt 6 hay sắt 8, nẹp lại rồi đóng vô đà, nẹp khoảng 4-5 đường như vậy, cộng với nhà kính gió thì bão không thể thổi bay mái tôn, ông giải thích.
Thường là gió mà nó giật vô là những cái nhà là nó lòn vô dưới á, nó lòn vô cái kè ở dưới, bắt đầu nó mới dở lên. Đó, nó dở lên. Thì thường giống như bào lớn rồi vậy, nhiều khi mình lấy dây thần á, mình cột mình khổ khổ nó cho những cái cột kèo chính á, bắt đầu mình mới rị xuống ngay nó cho cái cửa sổ của mình á.
Bên cạnh đó cũng phải đi kiểm tra kỹ lưỡng đường dây điện và tỉa hết những cây cối ở xung quanh nhà, ông nói thêm. Lục lội cũng không có gì đáng sợ, cũng theo lời ông Huy, vì nước lên sông thì nó rút thôi, và khi bắt đầu vào mùa mưa, có những gia đình làm nhà phao để sẵn.
Thì có gì mà nước mà nó lên vô nhà của người ta là người ta nhảy qua cái nhà bè phao, là trong cái nhà bè phao đó là đồ đạc ăn uống đồ gì là người ta trừ trong đó đó. Thì nước nó lên tới đâu thì cái phao nó nổi lên tới đó.
Ông kể trong đợt lụt lịch sử ở Huế hồi năm 1999, ông đã chặt cây chuối xung quanh nhà để làm bè, rồi bò trên bè đó. Ngoài ra, khác với nhà miền Nam đóng la phong ở trên trần, các căn nhà ở Huế thường gác ván lên làm thành cái cươi, cách tầm 3 mét tính từ nền nhà. Khoảng cách từ cái cươi đó đến trần nhà đủ để cho người chui vào và ngồi thẳng lưng, cũng theo lời ông Huy. Cái cươi khá chắc chắn. Khi nước dâng thì cái gì có giá trị người ta cũng thải lên trên đó, cái gì không cần thiết thì để ở dưới rồi đóng cửa lại thôi. Khi nhà bị lụt, những người trong nhà sẽ leo lên cươi để ở. Trường hợp nước dâng lên đến cươi thì phải trổ nóc leo ra nóc nhà. Nếu xung quanh có nhà cao thì đến đó xin ở nhờ, còn nếu nhà biệt lập thì ngồi trên nóc nhà chịu trận. Ông cho biết khi nước lên thì những người trong nhà phải thức canh để đưa đồ đạc lên cao.
Cái kinh nghiệm á, người mà miền Trung á, lù á là... lục á là ông ba không ít khi mà ngu lắm, tại vì khi mình thức á là nước nó vô á là giống như mấy cái nhà mà ở gần cái chỗ mấy cái hồ ao mà rác cái trò gì á thì người ta lấy mua cái lưới á. Mua lưới để người ta rào quanh cái nhà người ta lại thì ba cái rác dơ đất đồi nó không có vô nhà.
Không chỉ khi nước lũ lên mà khi nước lũ hạ thì trong nhà có bao nhiêu người, phải thức suốt đêm bấy nhiêu người, cũng theo lời ông, mọi người sẽ đi vòng vòng trong nhà khuấy nước cho bùn tan và theo dòng nước lũ trôi ra ngoài, không để cho bùn động lại sau này sẽ rất khó dọn. Ông cho biết người dân miền Trung quen với lũ lụt đến nỗi họ đoán trước được nước sẽ lên đến mức nào, trừ những trường hợp lũ lịch sử như năm 1999. Nhà bị một lần rồi thì lần sau người ta có cách đối phó hết. Nếu lũ lụt quá lớn thì coi như bó tay, còn bình thường nước lũ đến ngang mức nào, người ta biết hết và có cách đối phó dễ dàng. Theo lời ông thì lụt ở miền Trung thường vô khoảng 1-2 ngày thì rút, nên chuyện ăn uống cầm cự cũng không đến nỗi, trừ những hộ biệt lập ở vùng sâu, vùng xa, không có thuyền bè nào đến cứu trợ. Nước uống thì hứng nước mưa, ăn thì bóp mì tôm ra ăn vì lụt không có lò gì để nấu hết. Nhà có thể có bếp ga mini, nhưng nhiều khi nó ướt hết, với lại không có chỗ đặt lò mà nấu, ông nói về kinh nghiệm chống lụt.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trên Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.